Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
I announce my separation from the United States.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ly khai với Hoa Kỳ trong phát biểu tại Bắc Kinh hôm nay nhân chuyến đi thăm Trung Quốc.
Our product is pouring in from China, pouring in from Vietnam, pouring in from all.
Tỷ phú Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống tối thứ tư nói rằng hàng hóa từ Việt Nam và Trung Quốc đổ vào Mỹ đã lấy mất đi công ăn việc làm ở Mỹ.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte loan báo nước ông ly khai với Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng có quan hệ quốc phòng mật thiết với Philippines. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Duterte đã đưa ra tuyên bố đó hôm nay, thứ Năm 20 tháng 10, trong chuyến công du chính thức sang thăm Trung Quốc, một chuyến thăm mà Hoa Kỳ đang theo sát để tìm các dấu hiệu về những cải thiện quan hệ giữa hai nước. Phát biểu tại Bắc Kinh, bên cạnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, Tổng thống Duterte tuyên bố.
I announce my separation from the United States.
Tôi loan báo sẽ ly khai khỏi Hoa Kỳ.
America has lost me, and will I realign myself?
Nước Mỹ đã thua. Tôi đổi lập trường để đi theo ý thức hệ của quý vị, và có thể tôi cũng sẽ sang Nga để thảo luận với Tổng thống Putin và nói với ông ta rằng bây giờ có ba nước chúng ta trên thế giới: Trung Quốc, Philippines và Nga.
It's the only way.
Ông Duterte nói thêm, đó là cách duy nhất. Trong chuyến công du chính thức 4 ngày, Tổng thống Philippines cũng đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Duterte ký 13 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, bao gồm các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch, thương mại, chống ma túy và thỏa thuận liên quan tới các vấn đề hàng hải. Hai nước còn đồng ý thiết lập một ủy ban hỗn hợp giữa hai lực lượng tuần duyên, một diễn biến vô cùng quan trọng bởi vì thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, một vấn đề mà cả hai bên đã đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tháng sắp tới. Chuyến công du chính thức của ông Duterte sang thăm Trung Quốc được coi là một sự đảo ngược có ý nghĩa quan trọng trong các quan hệ Philippines-Trung Quốc. Ông Duterte trước đó đã tìm cách củng cố các quan hệ với Trung Quốc, trong khi cá nhân ông tìm cách lánh xa Hoa Kỳ từ khi lên nhậm chức vào tháng 5 vừa qua. Trung Quốc trước đó đã trải thảm đỏ để đón Tổng thống Philippines khi ông đến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cải thiện các quan hệ khúc mắc giữa hai bên. Ông Tập Cận Bình nghênh tiếp ông Duterte với đầy đủ lễ nghi quân cách tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau các cuộc thảo luận hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã ký một số thỏa thuận mới mà theo lời ông Tập nhằm mục đích cải thiện toàn diện các quan hệ song phương. Vào đầu năm nay, một tòa án quốc tế đã ra phán quyết có lợi cho Philippines trong một vụ kiện chống lại Trung Quốc trước tòa án trọng tài quốc tế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Tuy nhiên, từ sau phán quyết của tòa án quốc tế, ông Duterte đã tỏ ra hòa hoãn và cố gắng không làm xấu đi hơn nữa các quan hệ với Trung Quốc, trong khi cùng lúc tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền của Philippines. Trước khi tham gia các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc, ông Duterte cho biết ông sẽ không nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh thổ, trừ phi Chủ tịch nước Trung Quốc đề cập tới vấn đề này trước. Ông Duterte bình thường là một người hay nói thẳng, giải thích rằng đây là một cử chỉ thiện chí đối với lãnh đạo của nước chủ nhà.
Sau khi có tin Tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố ở Bắc Kinh ly khai khỏi Mỹ và liên kết bản thân ông với dòng chảy tư tưởng của Trung Quốc, cũng như sẽ tăng cường quan hệ với Nga. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế, đưa ra bình luận với VOA.
Ông Duterte thì tất nhiên là Tổng thống thì có cái quyền tối cao ở Philippines, nhưng ông ấy không phải là Philippines. Còn cái chuyện ông ấy muốn liên minh với Nga, với Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là ông ấy đang đứng trước một cái sự lựa chọn. Ở đây có thể là tactic chiến thuật của ông ấy trong cái chuyện tìm cách tìm cái lối đi cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng mà cũng có thể nó phản ánh những cái xung lực và những cái cọ sát rất là quyết liệt trong cái nội bộ của Philippines. Ông ấy chuyển hướng sang bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Và ông ấy muốn là đi với Nga và cả với Nhật Bản để mà đa dạng hóa các cái mối quan hệ về chính trị, kinh tế, an ninh của Philippines. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái tuyên bố tại một cái nước chủ nhà nói những cái điều mà nước chủ nhà muốn nghe thì chưa hẳn đã là phản ánh cái lợi ích và cái bản chất của những cái điều chỉnh chính sách của Philippines với Trung Quốc, với Nga, với Mỹ.
Về ảnh hưởng với khu vực khi Philippines điều chỉnh chính sách, ông Nguyễn Ngọc Trường nói:
Nếu như Philippines với Trung Quốc mà bình thường hóa quan hệ, nếu như nó đi theo đúng cái hướng quỹ đạo và có tính tích cực, không nhằm vào cái bên thứ ba nào thì nó tốt, với lại nó cũng có đóng góp tích cực cho cái hòa bình ổn định Biển Đông. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái điều chỉnh nào của chính quyền Philippines cũng như là những cái quan hệ sắp tới giữa Philippines và Trung Quốc cũng không thể đảo lộn được cái cục diện đã được hình thành cách cơ bản tại khu vực Đông Á và tại Biển Đông và Đông Nam Á. Còn quá sớm để mà có những cái khẳng định.
Động thái mới nhất của Tổng thống Philippines có tác động ra sao với Việt Nam? Ông Trường nhận định.
Ông ấy là một người bạn của Việt Nam và ông ấy có những tình cảm rất tốt đẹp với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là về cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Philippines sẽ không có những cái biến động lớn.
Philippines ly khai Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc ra tuyên bố. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam nên coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương giữa lúc Tổng thống Philippines tuyên bố ly khai Mỹ, xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ở thủ đô của Trung Quốc hôm 20 tháng 10, theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn kêu gọi hai nước tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp và mở rộng hợp tác. Về tuyên bố của ông Tập, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, cựu quan chức ngoại giao Việt Nam và hiện là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với Anton của VOA tiếng Việt rằng cái này đáng hoan nghênh. Ông nói thêm.
Nếu mà Trung Quốc làm được như thế thì rất là tốt. Nhưng mà tôi chỉ lấy một cái ví dụ như thế này. Năm 2013, vào tháng 10, Thủ tướng của Trung Quốc sang thăm Việt Nam và ký một cái thỏa thuận về thiết lập các cái cơ chế hợp tác song phương về trên biển, giải quyết những vấn đề trên biển. Và hai bên cam kết sẽ cùng hợp tác để giải quyết những vấn đề của quan hệ song phương liên quan đến Biển Đông. Nhưng mà đến tháng 5, chỉ trong vòng nửa năm thì là Trung Quốc kéo giàn khoan vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì người Việt Nam cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì nói sẽ đi với làm. Nhưng mà trên thực tế thì cái điều này không phải lúc nào diễn ra. Nói về mặt nguyên tắc thì ok, rất hoan nghênh. Nhưng mà trên thực tiễn thì chúng ta cần phải theo dõi.
Trong cuộc gặp với quan chức Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc còn cho rằng Hà Nội và Bắc Kinh cùng chia sẻ tương lai và rằng quan hệ gần gũi hơn giữa đôi bên sẽ giúp hai nước đạt được một sự đồng thuận chiến lược. Ông Đinh Thế Huynh thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến 21 tháng 10, đúng dịp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng công du tới quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông Duterte hôm 20 tháng 10 tuyên bố sẽ ly khai với Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng của Manila. Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Huynh đã trân trọng chuyển lời hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Huynh cũng đề nghị hai bên Xin Trích thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp.
Thưa quý vị, các chuyên gia nói với VOA Việt ngữ rằng Philippines nên học hỏi Việt Nam trong các quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi loan báo cho thế giới biết rằng ông đang lèo lái quốc gia theo một đường lối ngoại giao độc lập đã tuyên bố rằng chỉ có Trung Quốc là có thể giúp chúng tôi. Ông Duterte đang ở thăm Trung Quốc trong chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Philippines sau khi lên nhậm chức được hơn 3 tháng. Trả lời phỏng vấn của đài CCTV của Trung Quốc, ông nói tôi là người Trung Quốc. Trong chuyến công du chính thức này, Philippines và Trung Quốc đã đồng ý hợp tác khai thác dầu trên biển đang có tranh chấp. chỉ cách đây hơn một tuần, chính quyền của ông Duterte đã tuyên bố ngừng các kế hoạch tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Giáo sư Antonio Lavina của trường Đại học Antonio de Manila của Philippines cho VOA Việt ngữ biết rằng sẽ có thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ dưới quyền của Tổng thống Duterte.
I think there will be real change. It will be very tense.
Nhà nghiên cứu này nói rằng đây sẽ là một sự thay đổi thực sự rất căng thẳng. Mối quan hệ này sẽ không gần gũi như trước đây, và có thể cuối cùng mối quan hệ này chủ yếu chỉ tập trung vào lĩnh vực thương mại chứ không còn là quan hệ quân sự. Các động thái của ông Duterte xích lại gần hơn với Trung Quốc và thoát khỏi liên minh với Mỹ đang làm người dân Philippines lo lắng. Một cuộc khảo sát gần đây do một viện nghiên cứu phi lợi nhuận ở Manila cho thấy hơn 50% người trưởng thành của Philippines không tin tưởng vào Trung Quốc và gần 20% thì không có ý kiến. Trước đó, thẩm phán cấp cao của Philippines kêu gọi chính phủ của ông hãy trở lại tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Ông nói chỉ có Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong khi đó, Việt Nam vừa tuyên bố sẽ ủng hộ Mỹ can thiệp vào châu Á-Thái Bình Dương để giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Mối quan hệ Việt-Mỹ đã có thay đổi, đặc biệt kể từ khi nổ ra các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Giáo sư Lavina nói với VOA Việt ngữ.
I think we have a lot to learn from Vietnam on the South China Sea. So, yeah, I hope that the president.
Nhà nghiên cứu Philippines nói rằng, tôi nghĩ chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Tôi hy vọng Tổng thống Duterte sẽ lắng nghe những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xử lý và đàm phán với Trung Quốc. Người Trung Quốc rất bất lịch sự và hung hăng. Chúng tôi cần phải tôn trọng, cẩn trọng khi bắt tay với người Trung Quốc. Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quan hệ với Trung Quốc. Trước tin Nga gần đây muốn quay lại, phục hồi căn cứ quân sự ở cảng Cam Ranh, Việt Nam tuyên bố tiếp tục duy trì chính sách 3-0, tức là không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Việt Nam, không ủng hộ sự can dự của các nước khác. Giáo sư Canthea của Trường Đại học New South Wales của Úc nói, xin trích, với chính sách 3-0, Việt Nam tiếp tục giữ vững lập trường độc lập về khía cạnh đó. Việt Nam và Philippines có thể học hỏi lẫn nhau, ông nói thêm. Nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam nói rằng, nếu Philippines đã học hỏi được từ Hà Nội, thì đó sẽ là điều tốt, bởi vì các nhà lãnh đạo của Việt Nam không bao giờ tự đưa ra bình luận có thể gây sốc về những chính sách của họ. Họ rất thận trọng. Tôi nghĩ Philippines nên học hỏi từ Hà Nội về cách đối xử ở các cường quốc. Tổng thống Duterte hôm nay cũng công khai tuyên bố chia tay với Mỹ tại một diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh. Cuối tháng trước, ông Duterte đã làm thế giới ngạc nhiên với tuyên bố sẽ không hợp tác quân sự với Mỹ tại một cuộc gặp mặt với cộng đồng Philippines ở Hà Nội. Nhưng lúc đó, Washington cho rằng ông Duterte vẫn đang trong giai đoạn hình thành các chính sách ngoại giao sau vài tháng lên nắm quyền.
Mỹ sẽ yêu cầu Philippines giải thích về công bố ly khai khỏi Washington do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 20 tháng 10. Bộ Ngoại giao nói phát biểu của ông Duterte là gây trở ngại và mâu thuẫn với mối quan hệ gần gũi giữa hai nước. Trong chuyến công du Trung Quốc hôm 20 tháng 10, Tổng thống Philippines tuyên bố Mỹ đã đánh mất các mối quan hệ quân sự và kinh tế với Philippines và rằng tôi loan báo ly khai với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tìm lời giải đáp xem Tổng thống Philippines thật sự có ý gì khi đề cập tới việc ly khai khỏi Mỹ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết. Ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump ngày 20 tháng 10 tuyên bố sẽ chấp nhận một kết quả bầu cử rõ ràng, nhưng giữ quyền đệ nạp một thách thức pháp lý. Phát biểu này làm rõ quan điểm của ông đưa ra hôm qua trong cuộc tranh luận cuối cùng với ứng viên đối thủ bên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Tại cuộc tranh luận tối ngày 19 tháng 10, được truyền hình trực tiếp, ông Trump không cam kết sẽ tin tưởng kết quả bầu cử nếu ông thất bại vào ngày 8 tháng 11 tới đây.
Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump không chịu hứa sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận cuối cùng với ứng cử viên bên Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, diễn ra tối hôm qua thứ Tư 19 tháng 10. Trong cuộc tranh luận ở Las Vegas, bang Nevada, hai ứng cử viên cũng bất đồng về nhiều vấn đề khác như di dân và bổ nhiệm thẩm phán vào tòa án tối cao, cũng như về các hành động của Nga hồi gần đây. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA ghi nhận những điểm nổi bật của cuộc tranh luận trong bài tường trình sau đây do Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Đây là cuộc tranh luận thứ nhì mà hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump không bắt tay nhau trước khi vào cuộc. Có lẽ đáng chú ý nhất là khi ông Trump bị người điều phối chương trình Chris Wallace hỏi dồn về tuyên bố mà ông lặp đi lặp lại nhiều lần, cáo buộc tiến trình bầu cử của Mỹ là gian lận theo hướng bất lợi cho ông.
Ông chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử phải không?
Ông Trump trả lời.
Đến lúc đó tôi sẽ xem. Tôi không xét đoán bất cứ điều gì ngay bây giờ. Tới lúc đó hẳn xem. Nhưng trước hết là truyền thông không trung thực. Truyền thông đã tuyên truyền và đầu độc đầu óc của cử tri.
Bà Clinton cho rằng câu trả lời của ông Trump thật đáng sợ bởi vì nó đi ngược lại truyền thống chính trị của nước Mỹ.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
Ông Trump chê bai và hạ thấp giá trị của nền dân chủ của chúng ta. Riêng tôi cảm thấy hết sức bất bình là một nhân vật được một trong hai đảng chính của chúng ta đề cử lại có quan điểm đó.
Ông Trump và bà Clinton cũng đối đầu nhau về vấn đề liệu Nga có tìm cách tác động đến tiến trình bầu cử của Mỹ thông qua các cuộc tấn công mạng như các giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ hay không.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this? And make it clear.
Cuối cùng thì ông Trump có chấp nhận và lên án Nga vì đang làm những việc đó hay không? Và tuyên bố sẽ không nhận sự tiếp tay của ông Putin trong cuộc bầu cử này hay không? Liệu ông Trump có chống đối các hoạt động gián điệp của Nga đánh cắp thông tin tình báo của Mỹ là điều mà ông đã từng khuyến khích hay không?
Khi bị áp lực, ông Trump nói lẽ dĩ nhiên ông sẽ lên án Nga về các hành động gián điệp đó nếu điều đó có thật. Như ông phản bác rằng bà Clinton đã từng tuyên bố rằng Trung Quốc hoặc những nước khác đứng sau các cuộc tấn công mạng đó.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If
Russia... Tôi không quen ông Putin. Ông ấy nói tốt về tôi. Nếu tôi và ông ấy hợp nhau, thì đó là một điều tốt. Nếu Nga và Hoa Kỳ đồng lòng với nhau và cùng chiến đấu chống ISIS, thì đó là một điều tốt. Ông Putin chẳng tôn trọng gì bà Clinton. Ông ấy cũng chẳng coi tổng thống của chúng ta ra gì.
Ông Trump cũng phản bác những lời cáo buộc của ít nhất 9 phụ nữ rằng ông đã có những hành vi sàm sỡ đối với họ.
Trước hết, những chuyện đó đều là dối trá. Tôi chẳng hề biết những người đó là ai. Tôi hiểu tại sao bỗng dưng họ lại đưa ra những lời tố cáo đó. Tôi tin là ban vận động của bà Clinton đã làm việc đó.
Bà Clinton bênh vực những phụ nữ đã lên tiếng tố cáo ông Trump.
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity.
Ông Trump nghĩ rằng chà đạp lên nhân phẩm của các phụ nữ ấy sẽ nâng cao uy thế của ông. Ông xâm phạm nhân phẩm của họ, sự tự tin và giá trị cá nhân của họ. Tôi không tin là có bất cứ phụ nữ nào là không hiểu được cái cảm giác khi bị đặt vào tình huống đó.
Hai ứng viên cũng có những quan điểm khác nhau về các vấn đề khác như bổ nhiệm thẩm phán vào tối cao pháp viện, vấn đề phá thai và di dân, trong khi ông Trump lặp lại lời kêu gọi hãy xây một bức tường thành ở biên giới, trong khi bà Clinton tố cáo ông là tìm cách chia cắt các gia đình. Trong các cuộc thăm dò dư luận, bà Clinton đã mở rộng khoảng cách với đối thủ, hiện bà dẫn trước ông Trump 7 điểm. Hiện nay, cử tri tại 30 tiểu bang có thể bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử tổng thống. Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa một lần nữa lại nhắc tới Việt Nam trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng với đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố mà tỷ phú bất động sản coi là tệ hại, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp. Ông nói xin trích, tuần trước như mọi người biết, cuối tuần trước họ công bố một bản phúc trình về việc làm thiếu sức sống, một bản báo cáo việc làm tệ hại. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói thêm.
Nói một cách tương đối, chúng ta không sản xuất nữa. Hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới.
Reuters dẫn lời một phúc trình về việc làm công bố hôm 12 tháng 10, cho biết rằng các việc làm mới mở ra đã rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong tháng 8, và rằng việc tuyển dụng ít thay đổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhắc tới Việt Nam trong chiến dịch tranh cử, mà nhiều nhà quan sát nói là đầy tranh cãi. Hồi tháng 2, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ, chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất hồi tháng 6, ứng cử viên tổng thống trực ngôn của Mỹ một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 19 tháng 10, mà hai ứng cử viên thậm chí không bắt tay nhau, tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là tiêu chuẩn vàng, và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đáp lại.
When I saw the final agreement for TPP, I said I was against it. It didn't meet my tests. I've had the same tests.
Đầu tiên tôi muốn nói rằng khi được xem bản thỏa thuận cuối cùng về TPP, tôi nói tôi chống lại nó, bởi vì nó không đáp ứng được cuộc trắc nghiệm của tôi. Nó có tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập và tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta không? Giờ thì tôi chống lại nó, tôi sẽ chống lại nó và tôi sẽ chống lại khi làm tổng thống.
Trong hai cuộc tranh luận trước, ông Trump cũng từng nhắc tới TPP và hồi tháng 6 từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TPP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các nhân công từ Việt Nam, một trong các nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Doanh nhân Trump nói thêm rằng không có cách nào để sửa lại TPP, chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương. Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tháng trước các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. Trong khi ông Trump nhiều lần đích danh nêu Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh.
Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, theo đánh giá của tổ chức Internations kết nối ngoại kiều khắp thế giới. Bản báo cáo Expat Insider, một trong những cuộc khảo sát ngoại kiều lớn nhất thế giới, cung cấp một phân tích có chiều sâu về cuộc sống hàng ngày của ngoại kiều sinh sống ở hơn 60 đất nước khắp toàn cầu. Hơn 14.000 người đại diện 174 quốc tịch và 191 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc khảo sát này trong 3 năm qua. Việt Nam vọt lên vị trí thứ 11 trong số 67 nước được khảo sát trong năm 2016, một kết quả mà Internations gọi là đáng kinh ngạc. Vị trí này cao hơn những điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như Singapore thứ 13, Thái Lan thứ 18, Hàn Quốc thứ 27 và Hồng Kông thứ 44. Việt Nam xếp thứ 12 trong hạng mục làm việc ở nước ngoài, là thứ hạng cao nhất trong 3 hạng mục mà Việt Nam được xếp hạng. Hai hạng mục còn lại là chất lượng cuộc sống, hạng 42, và mức độ dễ dàng để thích nghi, 29. Ngoại kiều ở Việt Nam nhìn chung rất hài lòng về công việc của họ. Gần 3/4 những người được khảo sát cho biết như vậy, trong khi tỷ lệ này trong năm 2015 là 61%. Alex Fortin, công dân Canada, từng sống ở Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm trước khi quay về nước vào năm 2016. Anh cho biết anh đã thành công trong việc tạo lập một công ty Internet ở Việt Nam khi đến đây chỉ với một ba lô và máy tính xách tay vào năm 2013. Anh giải thích vì sao anh chọn Việt Nam.
The cost of living is much cheaper, so...
Anh nói, chi phí sinh hoạt rẻ hơn rất nhiều, thế nên nếu tôi để dành ít tiền thì tôi có thể sống lâu hơn và cố gắng giúp cho công ty của tôi thành công. Nếu tôi ở lại Canada thì tiền của tôi sẽ không duy trì được lâu, và rồi tôi sẽ phải đi kiếm việc làm, và vì thế tôi sẽ có ít thời gian để phát triển công ty của tôi. Ý tưởng là có được một khoảng thời gian rời rộng. Báo cáo Expat Insider cũng cho thấy sự thân thiện là một trong những điều giúp nhiều người nước ngoài thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng hơn. Tỷ lệ ngoại kiều đánh giá tích cực về sự thân thiện của người dân địa phương tăng 10 điểm phần trăm, từ 74 lên 84% trong cuộc khảo sát năm nay. Ngoài ra, 2 trên 5 người, 41%, được hỏi cho biết thái độ thân thiện với người nước ngoài ở Việt Nam là rất tốt so với 33% trong năm 2015. Cuộc khảo sát dường như cho thấy ngoại kiều nhìn chung dễ kết bạn với người dân địa phương hơn trong năm nay, với 63% những người được hỏi cho biết như vậy. Trong năm 2015, chỉ có 48% có cùng nhận định này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com. hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có hơn 65 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 21 triệu người trong số này đã vượt qua các đường biên giới quốc tế, trong khi số còn lại vẫn ở trong nước nhưng không thể trở về nhà. Không quá đáng khi nói rằng tình trạng này đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu và là thảm họa tại một số nơi, theo phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại New York vào ngày 19 tháng 9, trong một phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và di dân.
It is in the world's singular interests, best interests, and it is right.
Đây là những lợi ích duy nhất, những lợi ích tốt nhất và là điều phải làm để bảo đảm rằng những người cần có một mái nhà mới cho dù ở trong nước hay ở ngoài biên giới nước họ đều có thể thực sự tìm được một nơi để sống an toàn, có thực phẩm, thuốc men, trường học và thời gian để lập kế hoạch cho những gì xảy ra kế tiếp. Nhiệm vụ cung cấp những điều này cho người tị nạn hầu hết rơi vào tay những quốc gia trực tiếp bị lôi kéo vào cuộc xung đột, những nước láng giềng và những quốc gia dọc theo những đường biên giới gần đó. Tuy nhiên, trách nhiệm hỗ trợ được tất cả các nước chia sẻ. Do đó, chúng ta phải làm phần mình để nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tranh, chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động, tôn trọng nhân quyền và hỗ trợ những chính sách quản lý làn sóng những người dời cư một cách nhân đạo và hữu hiệu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận tuyên ngôn New York về người tị nạn và di dân, một tài liệu không mang tính ràng buộc nhằm tiêu chuẩn hóa cách đáp ứng với tình cảnh của những người tị nạn, cung cấp giáo dục tốt hơn cho trẻ em và thăng tiến cơ hội làm việc cho những người tị nạn. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, thế giới biết phải làm gì để đáp ứng một cách có hiệu quả với thách thức to lớn chúng ta phải đối mặt. Ghi nhận Hoa Kỳ là nước viện trợ nhân đạo cũng như cứu trợ người tị nạn lớn nhất trên thế giới, Ngoại trưởng Kerry nói, khoảng cách giữa ngân quỹ đang có và đang cần vẫn còn rất lớn. Chúng tôi quyết tâm làm việc với tất cả quý vị nhằm tạo thêm cơ hội cho người tị nạn, cung cấp đầy đủ hơn cho những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, trẻ em và những người đang gặp nguy cơ bị đàn áp, và tiếp trợ thêm cho các quốc gia đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhân đạo. Để đạt được mục đích này, và hơn thế nữa, chúng tôi mong mỏi sự hỗ trợ của quý vị, và chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.